Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Bộ Công an cảnh báo ma túy, núp bóng, đồ uống, thực phẩm chức năng. Phòng ngừa, ngăn chặn sử dụng vũ khí nóng. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Theo Bộ Công an, những loại ma túy mới có thể có trong thực phẩm chức năng hoặc được ngụy trang, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết, thời gian qua có hai loại ma túy mới xuất hiện là thực phẩm chức năng chứa ma túy và ma túy được pha trộn, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thực phẩm chức năng chứa ma túy được sản xuất, đóng gói có phép của cơ quan nhà nước. Tại một số nước, mặt hàng này không bị cấm và được sản xuất với hàm lượng quy định, có ghi trên bao bì sản phẩm và cảnh báo người dùng. Thời gian qua, loại ma túy này được lén mang vào và phát tán sử dụng tại Việt Nam, như trong vụ ngộ độc ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, ma túy được mua từ siêu thị ở Mỹ về cho người nhà sử dụng. Người dùng không được biết về việc đây là sản phẩm chứa chất ma túy, không ý thức được lượng ma túy trong này và có thể bị nhầm lẫn, dùng quá liều gây nguy hiểm. Đối với loại ma túy được pha trộn, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, cơ quan công an cho biết đây là thủ đoạn tinh vi của tội phạm nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Người vận chuyển, tàng trữ, mua bán loại này biết đây là ma túy, nhưng khi bị bắt, thường khai không biết là ma túy để chối tội. Một số vụ việc điển hình bị phát hiện như vụ bán bánh cần sa trên mạng Internet xảy ra tại Hà Nội, bị triệt xóa tháng 12 năm 2019. Vụ nhóm học sinh tại Quảng Ninh sử dụng kẹo chứa ma túy bị ngộ độc, phải cấp cứu tháng 10 năm 2021. Vụ bán nước xoài chứa ma túy tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 10 năm 2020. Hay vụ bán sô-cô-la chứa ma túy tại Đông Anh, Hà Nội hồi tháng 6. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn những loại ma túy mới xâm nhập vào Việt Nam. Đó là tuyên truyền cho người dân về những loại ma túy này, phối hợp với các đơn vị khác như hải quan hay quản lý thị trường nhằm tăng cường kiểm tra hàng hóa không rõ nguồn gốc, thường xuyên cập nhật thông tin về tội phạm liên quan tới các loại ma túy này và hướng dẫn người dân phát hiện, tố giác hành vi tội phạm liên quan tới ma túy lên cơ quan công an. Trong cùng một ngày, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng liên tiếp bắt giữ hai vụ vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn tang vật cùng vũ khí nóng. Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Công an huyện Bảo Lâm phát hiện Hoàng Văn Tú, sinh năm 1990, là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm từ năm 2018 về tội mua bán trái phép 10 bánh heroin đang lẩn trốn tại địa bàn xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm và có biểu hiện móc nối với các đối tượng ở địa phương khác buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng Tú đã trang bị vũ khí nóng và tỏ ra hết sức manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện. Đến khoảng 14 giờ ngày 26 tháng 7, tại xóm Nà Héng, xã Nam Quang, Công an huyện Bảo Lâm đã bắt giữ đối tượng Tú, thu giữ 5 bánh heroin, một khẩu súng ngắn quân dụng, 10 viên đạn đã được lắp sẵn trong hộp tiếp đạn, trong đó có một viên đã lên nòng. Tại thời điểm bị bắt giữ, đối tượng này chống trả quyết liệt lực lượng chức năng, làm hai chiến sĩ công an huyện Bảo Lâm bị thương nhẹ. Tiếp đó, khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu 4, thị trấn Park Mi Âu, huyện Bảo Lâm, Công an huyện Bảo Lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh, bắt giữ đối tượng Ma Văn Ly, sinh năm 1984, thu giữ hai bọc bằng túi ni lông có chứa chất nhựa màu đen. Đối tượng khai nhận là nhựa thuốc viện, có khối lượng khoảng 2 kg, một điện thoại di động và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan. Hiện các vụ việc trên đang được Công an huyện Bảo Lâm tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 27 tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự đối với đối tượng Nguyễn Xuân Lộ, sinh năm 1948, trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Đồng thời, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cũng ra lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với đối tượng Nguyễn Xuân Lộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển, trụ sở tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ về hành vi phạm tội của bị can và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngày 27 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Điền, Điền Khèo, sinh năm 1975, ngụ Hải Phòng, là đối tượng cầm đầu, cùng 14 bị can khác về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Theo kết luận điều tra bổ sung, đầu năm 2020, Điền lấy tài khoản tổng trên trang web cá cược bóng88.com cấp Master từ đối tượng tên Khang chưa rõ lai lịch là đại lý cấp trên. Sau đó, Điền chia ra nhiều tài khoản khác nhau cấp Agent, giao cho các đại lý cấp dưới, các đối tượng Phạm Văn Tiến, Phan Minh Hùng, Trần Hải Hưng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng với hình thức cá độ bóng đá. Giúp sức cho Điền trong việc tổ chức đánh bạc có Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1997, quê Hải Phòng, trú quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, cháu ruột Điền, giữ vai trò quản lý, chia tài khoản, tính toán và giao nhận tiền thắng thua. Sau khi tính toán tiền thắng thua vào thứ hai hàng tuần, Điền và các đại lý, người đánh bạc thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng, thường xuyên thay đổi tài khoản giao dịch để tránh bị phát hiện. Các đối tượng liên hệ với nhau thông qua các ứng dụng mạng xã hội Viber, Telegram. Qua nửa năm xác lập chuyên án, cuối tháng 12 năm 2021, nhiều đơn vị phối hợp do Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an khám xét 14 địa điểm, bắt khẩn cấp 16 nghi can trong băng nhóm giang hồ trên. Công an thu giữ 2 khẩu súng cùng 124 viên đạn, 580 triệu đồng, 1 ô tô cùng nhiều tăng vật khác. Từ năm 2019 trở về trước, Điền Khèo hoạt động ở Campuchia, mở xong sóc đĩa, tài xỉu ở biên giới giáp với tỉnh Bình Phước, Tây Ninh. Năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát, biên giới hai nước đóng cửa, các casino, tụ điểm cờ bạc tạm dừng hoạt động. Điền Khèo dẫn đàn em về nước tổ chức đủ các loại hình cờ bạc như cá độ bóng đá, đá gà qua mạng, tài xỉu qua mạng, thầu đề tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Ngoài ra, nhóm này còn hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen, bảo kê. Ban chuyên án xác định từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch để đánh bạc thông qua đường dây đánh bạc do Điền cầm đầu là 2.150 tỷ đồng. Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định còn có một số bị can bị đề nghị truy tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc liên quan đến vũ khí, súng đạn. Điều này đòi hỏi lực lượng chức năng phải tăng cường kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn các đối tượng sử dụng vũ khí nóng gây án, đồng thời phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Bài viết sau của tác giả Nhị Hà đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Tháng 2 năm 2022, tại xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người thương vong. Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Lê Văn Hữu, sinh năm 1981, đã dùng súng quân dụng đứng từ nhà mình bắn hai vợ chồng ông Lê Văn Tê và bà Phạm Thị Đê, cùng sinh năm 1971. Hậu quả, ông Tê tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, đối tượng Hữu đã dùng súng tự sát. Bên cạnh vụ việc nói trên, từ đầu năm tới nay, công an các đơn vị địa phương đã kiểm tra phát hiện nhiều vụ việc tàng trữ, buôn bán vũ khí. Cụ thể như, trong tháng 7 năm 2022, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bắt quả tang Đoàn Huy Hoan, sinh năm 1973, trú tại xã Khe Mo, Đồng Hỷ, đang vận chuyển trái phép 2 khẩu súng ngắn thuộc vũ khí quân dụng tại khu vực tổ 11, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Hoan khai có xưởng cơ khí tại nhà và tự học trên mạng cách chế tạo súng để bán kiếm lời. Cũng trong tháng 7 năm 2022, Công an thành phố Thái Nguyên bắt tạm giam hai đối tượng liên quan đến tàng trữ và sử dụng súng đạn là Nguyễn Duy Nam, sinh năm 1989 ở tổ 6, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Vì có hành vi dùng súng gây rối trật tự công cộng, đối tượng thứ hai là Nguyễn Quang Hợp, sinh năm 1991 ở xóm 6, xã Vạn Thọ, Đại Từ, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét chỗ ở của Hợp, lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng bằng kim loại, bên trong có 9 viên đạn, hộp giấy màu đen chứa có 39 viên đạn, vỏ bằng kim loại và nhiều tăng vật liên quan. Tháng 3 năm 2022, Công an thành phố Sông Công phát hiện bắt quả tang nhóm 6 đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại chỗ ở của Mai Thành, sinh năm 1970. Tăng vật thu giữ là 4,277g ma túy tổng hợp. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thành tại phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, Công an thu giữ thêm 63,79g ma túy, 2 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, ngoài việc tàng trữ, sử dụng vũ khí nóng, vật liệu nổ, súng tự chế để gây án, thực hiện các hành vi phạm tội, còn xuất hiện một số trường hợp giao bán vũ khí trên mạng xã hội. Đặc biệt, tội phạm buôn bán ma túy có mang theo vũ khí, vật liệu nổ luôn tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích, nguy hiểm đến tính mạng cho lực lượng đánh án khi sẵn sàng chống trả để thoát thân. Một trong những giải pháp ngăn chặn triệt để tình trạng sử dụng vũ khí nóng để gây án là vận động người dân tự giác giao nộp phương tiện, vật liệu không được phép sử dụng. Thống kê cho thấy, từ tháng 3 năm 2020 tới nay, toàn tỉnh đã vận động người dân tự nguyện giao nộp 5 khẩu súng quân dụng, hơn 1.000 súng tự chế, súng thể thao và súng hơi, cùng nhiều đạn, vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ khác. Cùng với đó, lực lượng công an đã tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến vũ khí và vật liệu nổ, tổ chức rà soát, lập danh sách đối tượng có tiền án, tiền sự, biểu hiện nghi vấn tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để có biện pháp tuyên truyền, vận động và đấu tranh xử lý. Tăng cường nắm tình hình mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để kịp thời phát hiện, có phương án xử lý các vụ việc, từ đó hạn chế mâu thuẫn tích tụ kéo dài và phát sinh tội phạm. Đối với các vụ án xảy ra có liên quan đến vũ khí nóng, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo tập trung điều tra làm rõ, truy xét nguồn gốc để xử lý nghiêm các đối tượng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian phải dừng hoạt động do dịch COVID-19, thời gian gần đây tại tỉnh Bắc Giang xuất hiện nhiều cơ sở kinh doanh như dịch vụ cà phê, bia rượu, nước giải khát, nghe nhạc âm lượng lớn, thường được gọi là bar club. Các cơ sở này được giới trẻ ưa chuộng và là nơi để một số đối tượng lợi dụng sử dụng ma túy trái phép. Trước thực trạng này, Công an tỉnh Bắc Giang đã kịp thời đấu tranh xử lý, ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
Chỉ trong những ngày đầu tháng 7 này, Công an tỉnh Bắc Giang liên tiếp phát hiện xử lý 2 vụ với cả 100 thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy ở các quán bar trên địa bàn thị trấn Nánh, huyện Việt Yên. Ngày 9 tháng 7, bất ngờ đột kích vào quán The Line ở tổ dân phố Mi Điền 2, thị trấn Nánh. Lực lượng công an phát hiện có 289 nam thanh nữ tú đang quay cuồng trong tiếng nhạc đình tài nhức óc. Xét nghiệm nhanh có 58 người dương tính với ma túy. Trước đó một tuần, cũng tại thị trấn Nánh, Công an phát hiện 224 người tụ tập tại quán Bean Coffee DJ. Xét nghiệm nhanh có 72 người dương tính với ma túy. Đại tá Vũ Văn Đấu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, các bar club ban đầu được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để bán lẻ rượu, nước giải khát, nhà hàng ăn uống, nghe nhạc, nhưng hoạt động cơ bản giống vũ trường. Chủ các cơ sở này không đăng ký hoạt động vũ trường, bởi theo quy định, kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường phải được cơ quan công an cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Đồng thời trong quá trình hoạt động sẽ chịu sự kiểm tra kiểm soát của nhiều cơ quan chức năng.
Công an tỉnh Bắc Giang tập trung chỉ đạo kiên quyết không để cho tồn tại cái cơ sở mà có cái hoạt động liên quan đến ma túy. Chúng tôi đã phân công công an huyện và các cái phòng chức năng như phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phòng cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội nắm tình hình, kiểm tra giấy phép hoạt động, kiểm tra cái hoạt động quá giờ và kiểm tra cái việc mà kinh doanh có biểu hiện liên quan đến ma túy. Qua công tác kiểm tra thì chúng tôi đã chỉ đạo kiên quyết không để cái tình trạng các cơ sở có các đối tượng mà tập trung mà sử dụng trái phép chất ma túy.
Hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 9 cơ sở kinh doanh dưới hình thức cà phê, giải khát, nghe nhạc trá hình, hoạt động tương tự vũ trường. tại các quán bar trá hình, DJ sẽ chơi nhạc với âm lượng cực lớn. Khách đến đây hầu hết đều uống rượu mạnh hoặc sử dụng ma túy mới chịu được tiếng ồn. Thiếu tá Nguyễn Thành Nam, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, tại các cơ sở này tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, các đối tượng lợi dụng để phạm tội về ma túy.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy là đã chủ động cử lực lượng trinh sát đi nắm sát tình hình, nhận dạng những cái loại ma túy mới, xác định được cái phương thức thủ đoạn mới của những cái đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thế từ đó xây dựng những kế hoạch để đấu tranh triệt xóa những cái điểm tụ điểm phức tạp về ma túy cũng như những điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể như vừa rồi Công an tỉnh đã chỉ đạo bắt giữ hai cái điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng người rất chi lớn.
Những năm gần đây, tỉnh Bắc Giang nói chung và huyện Việt Yên nói riêng có tốc độ phát triển kinh tế khá cao. Trên địa bàn có nhiều khu công nghiệp, người lao động từ các địa phương trong cả nước đến làm việc và sinh sống. Chỉ tính riêng tại Việt Yên, hiện có hơn 200.000 công nhân ngoại tỉnh lưu trú. Lợi dụng tình hình này, các đối tượng hình sự, ma túy cũng về Việt Yên để hoạt động. Trung tá Đinh Việt Thắng, Phó trưởng Công an huyện Việt Yên cho biết, Công an huyện đã tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự để phát triển kinh tế.
Chúng tôi cũng tăng cường lực lượng để nắm bắt và có các biện pháp nghiệp vụ công an xây dựng các nhóm đối tượng và sẽ lên kế hoạch tổng thể để đấu tranh. Hiện nay trên địa bàn đang có 5 cơ sở đang xây dựng. Chúng tôi sẽ có các biện pháp ngăn chặn kịp thời để các cơ sở này giấy phép phải đúng với cái ngành nghề hoạt động. Nếu mà không đảm bảo thì sẽ cương quyết không cho hoạt động trá hình như hai cái quán vừa qua.
Phòng chống việc sử dụng trái phép các chất ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố tuyên truyền đến người dân và các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong kinh doanh ngành nghề có liên quan đến an ninh trật tự. Không hoạt động quá giờ, không kinh doanh bóng cười, không để đối tượng lợi dụng sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tăng cường kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu vi phạm. Những cơ sở đã được tuyên truyền mà cố tình vi phạm thì kiên quyết xử lý và kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi đăng ký kinh doanh.
Trường lộng gió tương đài trang nghiêm, cầu xa bầy cùng em, ngọt ngào câu lượn người quên lối về, lung linh sóng nước sông cầu, trao nhau một mối tơ duyên nồng.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật bảo hiểm xã hội. 4. Thời điểm đóng. Thời điểm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Điều 12 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP. Nội dung được quy định như sau. 1. Thời điểm đóng bảo hiểm xã hội đối với phương thức đóng quy định tại các điểm A, B, C và D. Khoản 1, điều 9, nghị định này được thực hiện như sau. A. Trong tháng đối với phương thức đóng hàng tháng. B. Trong 3 tháng đối với phương thức đóng 3 tháng một lần. C. Trong 4 tháng đầu đối với phương thức đóng 6 tháng một lần. D. Trong 7 tháng đầu đối với phương thức đóng 12 tháng một lần. 2. Thời điểm đóng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp đóng một lần cho nhiều năm về sau hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu. Quy định tại điểm D và điểm E khoản 1, điều 9 nghị định này được thực hiện tại thời điểm đăng ký phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng. 3. Quá thời điểm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 điều này mà người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không đóng bảo hiểm xã hội thì được coi là tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Người đang tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện nếu tiếp tục đóng thì phải đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội với cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp có nguyện vọng đóng bù cho số tháng chậm đóng trước đó, thì số tiền đóng bù được tính bằng tổng mức đóng của các tháng chậm đóng, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng. Điều 11 Thông tư 01/2016/TT-BLD-TBXH hướng dẫn thực hiện. 1. Thời điểm đóng bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện theo quy định tại Điều 12, Nghị định 134/2015/NĐ-CP. 2. Thời điểm đóng bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn một trong các phương thức đóng quy định tại các điểm A, B, C và D, khoản 1, điều 9, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP được thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 12, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP. 5. Thủ tục đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thủ tục đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại Điều 13, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP. Nội dung được quy định như sau. 1. Hồ sơ đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bao gồm A. Sổ bảo hiểm xã hội. B. Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội. 2. giải quyết đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. A. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 điều này cho cơ quan bảo hiểm xã hội. B. Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong ngày đối với trường hợp nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 6. Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại Điều 14, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP. Nội dung được quy định như sau. 1. Mức hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, quy định tại khoản 1 điều 10 nghị định này. Cụ thể, A. Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo. B. Bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo. C. Bằng 10% đối với các đối tượng khác. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho phù hợp. 2. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm, 120 tháng. 3. Phương thức hỗ trợ. A. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc đối tượng được hỗ trợ nộp số tiền đóng bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm đóng của mình cho cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện do cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ định. B. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội tổng hợp số đối tượng được hỗ trợ, số tiền thu của đối tượng và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính, gửi cơ quan tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ bảo hiểm xã hội. C. Cơ quan tài chính căn cứ quy định về phân cấp quản lý ngân sách của địa phương và bảng tổng hợp đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển đến, có trách nhiệm chuyển kinh phí vào quỹ bảo hiểm xã hội mỗi quý một lần. Chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 hàng năm phải thực hiện xong việc chuyển kinh phí hỗ trợ vào quỹ bảo hiểm xã hội của năm đó. 4. Kinh phí hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện do ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Ngân sách trung ương hỗ trợ đối với các địa phương ngân sách khó khăn. Điều 12 Thông tư 01/2016/TT-BLD-TBXH hướng dẫn thực hiện. 1. Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định tại khoản 1, điều 14, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP được thực hiện như sau. A. Mức hỗ trợ tiền đóng hàng tháng được tính bằng công thức sau. MHTT bằng K nhân 22% nhân CN. Trong đó, K là tỷ lệ phần trăm hỗ trợ của nhà nước. Cụ thể, K bằng 30% với người tham gia thuộc hộ nghèo, K bằng 25% với người tham gia thuộc hộ cận nghèo và K bằng 10% với các đối tượng khác. CN, mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn làm căn cứ xác định mức hỗ trợ là mức chuẩn hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định tại thời điểm đóng. Mức hỗ trợ tiền đóng hàng tháng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020 là 46.200 đồng trên một tháng đối với người thuộc hộ nghèo, 38.500 đồng trên một tháng đối với người thuộc hộ cận nghèo và 15.400 đồng trên một tháng đối với các đối tượng khác. B. Mức hỗ trợ tiền đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đóng theo phương thức 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần hoặc một lần cho nhiều năm về sau. C. Mức hỗ trợ tiền đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đóng theo phương thức một lần cho những năm còn thiếu. Số tiền hỗ trợ đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng theo phương thức một lần cho những năm còn thiếu được nhà nước chuyển toàn bộ một lần vào quỹ hưu trí và tử tuất trong cùng năm đóng. 2. Hoàn trả tiền hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội của nhà nước. A. Số tiền nhà nước đã hỗ trợ tiền đóng đối với người hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP trừ trường hợp quy định tại điểm C khoản 1 điều 77 của Luật Bảo hiểm xã hội, và người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hoàn trả một phần số tiền đã đóng quy định tại khoản 6 điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP được hoàn trả cho ngân sách nhà nước. B. Số tiền hoàn trả bằng số tiền nhà nước đã hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thanh Nguyên, Báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thanh Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.